Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây qua Paris ở bên Pháp với giáo sư Võ Văn Ái, và trên đường dây từ Đà Lạt chúng tôi có người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái, xin chào anh Quang Hưng, xin mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài khắp nơi. Xin mời giáo sư Ái.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng và quý vị thính giả của đài Sài Gòn Houston.
Dạ vâng, xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục. Mấy ngày hôm trước đó, thì chúng tôi có một người bạn đồng nghiệp làm trên hệ thống Đài Sài Gòn có qua bên Paris về khen nức nở. Không có biết là Paris thực sự bây giờ đã bước vào mùa thu chưa, giáo sư Võ Văn Ái ạ?
Dạ. Dạ thưa đúng, bây giờ thì nó chưa hẳn là mùa thu, nhưng mà buổi sớm thì đã bắt đầu thấy sương và những cái... lá ở trên con đường khắp Paris thì đã bắt đầu ngã sang vàng rồi. Thì dấu hiệu nó cũng cho biết là mùa thu, bởi vì không còn nóng như trước mà đã bắt đầu có những cái trận gió heo may, thì cũng xem như là mùa thu đã đến Paris ạ.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái. Như quý thính giả đã biết, cứ mỗi tháng đến một lần trong cái buổi hội thoại với chúng tôi đã cung cấp rất là nhiều những cái tin tức sinh hoạt đến cộng đồng của chúng ta ở tại vùng Âu Châu, và giáo sư Ái cũng là một trong những nhân vật hoạt động rất là tích cực trong cái vấn đề bảo vệ nhân quyền và tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Và giáo sư Ái cũng là người thường xuyên liên lạc với Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thưa giáo sư Ái, chúng tôi biết là giáo sư rất là bận rộn, nhiều công việc, tham dự đi khắp nơi, tham dự nhiều hội nghị ở khắp nơi. Chúng tôi được nghe nói là ngày mai đây đó thì giáo sư cũng sẽ rời Paris để đi Geneva. Không biết là đi để làm gì, có liên quan gì đến những công việc mà tranh đấu mà chúng ta đương bàn tới không ạ?
Dạ thưa anh Dương Phục, thì có lẽ anh cũng theo dõi cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì đã bắt đầu họp vào thứ hai này rồi. Thì chúng tôi kỳ này cũng muốn phải qua đó để mà cập nhật cái hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đối với những cuộc bắt bớ hay là xử những người trong nước vân vân. Thì cứ thường lệ mỗi năm thì chúng tôi đều theo dõi những cái cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và đặc biệt cái tổ chức của chúng tôi là Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam, thì cứ mỗi lần có họp như vậy thì phải cập nhật cái hồ sơ nhân quyền, mà nhất là cái hồ sơ nhân quyền Việt Nam thì quý anh cũng biết là càng ngày nó càng chồng chất, và cũng chả có một cái sự kiện nào xem như là nhà nước Việt Nam chịu thay đổi cái chính sách cũng như cái nhãn quan của họ đối với nhân quyền. Thì kỳ này cũng vậy, trong tuần lễ bắt đầu ngày mai chúng tôi sẽ lên đường, và trong suốt tuần lễ này cũng sẽ hoạt động tại Liên Hợp Quốc để nói lên những cái điều mà quan thiết nhất của vấn đề Việt Nam hiện nay.
Vâng, thưa giáo sư Võ Nái, như vậy đó thì ủy ban do ông sẽ đại diện đến để mà có thể cập nhật lại cái hồ sơ nhân quyền của Cộng sản Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhưng mà thưa giáo sư Văn Ái, cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đó thì nó được xác định như thế nào? Thế nào gọi là vi phạm nhân quyền, và tại Việt Nam hiện nay Cộng sản Việt Nam đã có những cái vi phạm như thế nào, thưa giáo sư Võ Văn Ái?
Dạ thưa, cái vấn đề vi phạm thì nó dễ quá, bởi vì chúng ta biết rằng từ năm 1982 thì nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ký kết rất nhiều những cái công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc. Có thể nói rằng không có công ước quốc tế nào mà nhà nước Việt Nam Cộng sản không ký kết. Chỉ có cái việc là họ ký kết mà họ không có tuân thủ. Tôi lấy ví dụ cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị họ ký năm 1982 đó, thì ngay cái việc mà những thành viên quốc gia của Liên Hợp Quốc khi đã ký kết một cái công ước quốc tế thì cứ mỗi 2 năm phải báo cáo về cái sự thi hành về trên phạm vi nhân quyền của mình đối với công ước đó, ví dụ như công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Nhưng mà nhà nước Việt Nam thì cứ mỗi 6 năm hay 8 năm mới đến một lần. Đó, thành ra ngay cái vấn đề là nghĩa vụ quốc tế thì họ đã không có tuân thủ rồi. Chứ đừng có nói gì đối với cái nhân dân Việt Nam. Còn đối với nhân dân Việt Nam thì chúng ta cứ quy chiếu tất cả những cái điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, không biết bao nhiêu là điều ở trong cái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, thì nhà nước Việt Nam có thể nói là không phải là không tuân thủ mà còn làm trái lại nữa. Ví dụ như quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận, quyền có thể là thông tin. Đó, bên trong nước mà bây giờ nếu ai mà thông tin một cái gì chống đối nhà nước hay là có những cái tin tức mà nhà nước hay là đảng không thích thì họ bảo rằng chúng ta phơi phong ra những cái bí mật quân sự của nhà nước. Nhưng mà thế nào gọi là bí mật quân sự? Cái vấn đề tham nhũng, bây giờ mình thấy vừa rồi đấy, nó xử một cái ông nhà báo của nhà nước đấy, chứ không phải là nhà báo của những người quốc gia. Ông Hoàng Khương đấy, cho báo Tuổi Trẻ đấy, ông ấy chỉ có đưa lên cho người ta thấy cái chứng cớ rằng những cái cảnh sát, công an, giao thông nó đã ăn hối lộ bạc triệu người như thế nào đó. Ông chụp những cái bức hình hai bên đang đưa tiền hối lộ với nhau, mà chỉ vì cái việc đó mà cách đây hai hôm thì ông đã bị kết án 4 năm tù. Thì đấy, những cái người mà gọi là ký giả của nhà nước đấy mà phơi phong, mà trong khi đó thì ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại là cái người chủ tịch của cái ủy ban gọi là chống tham nhũng, mà bây giờ phơi phong cái chuyện tham nhũng của những cái tên công an giao thông mà cũng bị 4 năm tù, thì đấy là những cái việc mà có thể nói là vi phạm nhân quyền đấy, hay là cấm đoán. Bây giờ quần chúng ở trong nước, các nhà nhân sĩ trí thức, đặc biệt là giới học sinh sinh viên biểu tình xuống đường để mà chống cái cuộc xâm lược của Trung Cộng, trong khi đó tại nhà nước thì quân tàu nó đã đến Thăng Long rồi mà các ông chỉ có mặc áo thụng mà vái thôi, chứ không có thấy các ông lên tiếng chống lại những cái sự kiện mà nó xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, rồi nó lập lên cái quận huyện Tam Sa, những cái việc như vậy thì mà còn bị bắt và còn bị đàn áp. Thì tôi thấy nếu mà còn nói về mặt nhân quyền thì có thể nói là không có ngày nào, không có cái cử chỉ nào của nhà nước mà không có vi phạm vào những cái quyền mà đối với những công ước quốc tế họ đã ký. Mà đừng nói gì là công ước quốc tế thì nó hơi xa xôi một chút, bởi vì từ Sài Gòn, từ Hà Nội bay sang đến Geneva nó cũng mất 20.000 cây số, và trong khi đó chỉ lật cái hiến pháp của Việt Nam, của nhà nước cộng sản đấy, thì họ cho đủ điều hết, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do ngôn luận, đủ thứ hết cả. Không có cái tự do nào mà không có tại Việt Nam trong cái bản hiến pháp của nhà nước cộng sản ấy. Thế mà bây giờ tất cả những cái gì người ta thực hiện, những cái điều mà được quy định và bảo đảm trong cái hiến pháp của cộng sản đó thì đều bị bắt và bị giam cầm, không biết bao nhiêu là chuyện. Nếu mà bây giờ ngồi mà chúng ta đưa ra những cái ví dụ thì có thể nói là phải có hàng chục giờ thì mới có thể nói hết được. Nhưng mà tự trung thì tôi thấy như vậy đó, đối với những cái công ước quốc tế mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký kết thì họ không những không tuân thủ mà họ còn đi ngược lại những cái công ước đó, và ngay những cái bản hiến pháp của họ đấy thì họ cũng vi phạm, không thể nói là có thể nói là hàng ngày đấy. Thì đó là những cái mà có thể chúng ta có thể nhìn một cách đại cương là cái sự vi phạm, tức là chống lại cái quyền của con người, cái quyền mà khi sinh ra người ta đã có rồi, cái tự do người ta đã có rồi. Và chúng ta hiện nay đang, quý anh thì đang sống ở Hoa Kỳ, chúng tôi sống tại Pháp, thì không có một cái nước văn minh nào ở Âu Châu hay là ở Mỹ Châu mà không được những cái quyền đó hết. Mà bây giờ những cái quyền mà chúng ta đang hưởng ở nước ngoài đây thì có thể nói là hoàn toàn đồng bào 90 triệu dân trong nước tuyệt đối không có những cái quyền chúng ta đang hưởng.
Vâng, thưa giáo sư Võ Văn Ái, giáo sư Ái là một nhân vật đã hoạt động rất là lâu năm trong cái lĩnh vực này, không phải từ bây giờ mà còn trước năm 1975 nữa. Đối với thính giả của chúng tôi đương nghe chương trình này bây giờ đường phát thanh rất là rộng, nghe trực tiếp tại Houston, Dallas và các thành phố tại tiểu bang Texas, nghe trên hệ thống internet toàn cầu, cũng như cái dịch vụ mới của chúng tôi với cái số điện thoại có thể nghe khắp nơi trên thế giới, thì cái số lượng thính giả tăng lên rất cao. Thế nhưng mà đối với một số người đó mà không có thường xuyên theo dõi tin tức cũng như là cái hoạt động trong cái lĩnh vực này đó, thì giáo sư Ái có thể giải thích rõ hơn là cái hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp tại Geneva, và ngày mai giáo sư Ái sẽ đi đến tham dự đó thì hoạt động như thế nào ạ? Và cái vai trò của Ủy ban bảo vệ quyền làm người mà giáo sư Ái đương là đại diện đó thì giữ cái vai trò và sẽ đến với tham gia và có thể làm được cái gì ở tại cái phiên họp này? Chúng tôi biết là trước đây thì giáo sư Ái đã được mời sang điều trần ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ, cũng là một nhân vật đã đi diễn thuyết ở nhiều nơi. Thế thì những cái việc cái đó nó có đem tới cái ích lợi cụ thể nào không ạ?
Dạ, thì trước hết thì chúng tôi phải cảm ơn anh Dương Phục và Đài đã cho chúng tôi có một cái sự tiếp cận đối với tất cả các thính giả của Đài, bởi vì cái điều mà chúng tôi chỉ có thể nói là hàng ngày phải đi đây đi đó, tiếp tục mãi với những cái cuộc vận động quốc tế, tức là đối với người ngoại quốc đấy, nhưng mà ít có dịp được nói chuyện với người Việt Nam mình. Cần có một cái làn sóng để cho chúng tôi được kề cận với đồng bào Việt Nam thì đó là cái diễm phúc rất là lớn. Cái đó chúng tôi phải cảm ơn anh Dương Phục và Đài. Về cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì thưa với quý anh và quý vị thính giả, thì Liên Hợp Quốc đã từ lâu, từ khi được thành lập, nó có một cái bộ phận chuyên trách về vấn đề nhân quyền trong thế giới. Từ ngày xưa nó gọi là Ủy hội Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhưng mà từ 5-6 năm nay thì đã thay đổi cái tên của nó. Hồi trước thì gọi là Ủy hội Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nó cũng lo về tất cả những cái vấn đề vi phạm nhân quyền trong thế giới để giải quyết tại Liên Hợp Quốc, bởi vì chúng ta biết rằng Liên Hợp Quốc là một cái hội bao gồm tất cả các quốc gia thành viên. Thì những quốc gia nào đã tham gia vào Liên Hợp Quốc mà khi họ vi phạm những cái điều mà họ đã ký kết đối với, ví dụ như là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, công ước quốc tế về trẻ em, về phụ nữ, về tra tấn, chống tra tấn, vân vân, thì khi vi phạm những cái như vậy thì các quốc gia khác cũng có quyền tố cáo cái nước làm thành viên mà lại vi phạm những cái công ước họ đã ký kết. Thì tại Liên Hợp Quốc hiển nhiên là cái thành viên chính thức là phải là những quốc gia. Tuy nhiên họ cũng cho phép một số các tổ chức phi chính phủ được quyền tham vấn, tức là được quyền đến dự các phiên họp và được quyền phát biểu. Thì nó có khoảng chừng 300 các tổ chức phi chính phủ trong toàn thế giới được quyền, tức là được cái quy chế tham vấn đấy. Mà muốn có cái quy chế tham vấn thì trước nhất là phải, dĩ nhiên cũng như tất cả các nơi, chúng ta phải làm đơn xin và nói về cái hệ thống tổ chức của mình và cái mục tiêu của mình như thế nào, vân vân. Rồi thì tất cả các nước ở trong cái Ủy hội Nhân quyền hay là trong cái Hội đồng Nhân quyền hiện nay, họ sẽ xét những cái đó. Và khi họ xét xong, họ thấy rằng cái tổ chức phi chính phủ đó đi vào cái đường hướng bảo vệ nhân quyền, thì họ sẽ đưa ra Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở New York mỗi năm vào tháng 9 để mà họ quyết định có thu nhận cái tổ chức phi chính phủ đó là có cái quy chế tham vấn hay không. Còn ngoài ra thì tất cả những cái tổ chức phi chính phủ khác, nếu không có quy chế tham vấn thì không có thể nào đi vào được trong cái... Hồi xưa chúng tôi bắt đầu hoạt động là vào năm 1985-86. Thì cái thời đó thì nó còn dễ dàng lắm là mình có thể tiếp cận đi vào được, không vào được trong cái phòng họp của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà ngồi bên ngoài đó, nó có một cái cà phê cho tất cả các phái đoàn họ ra đó, sau khi ăn nói mệt mỏi rồi thì ra uống cà phê với nhau. Thì những cái giai đoạn đầu mà chúng tôi mới tiếp cận đó, thì cứ phải ngồi trong cái quán cà phê đó, rồi thấy một cái ông mà ông ấy đại diện Hoa Kỳ, ông ấy đại diện Pháp, ông đại diện Vatican, thì chúng tôi cứ lân la đến mà gọi là cái bằng hoạt động hành lang đó, lobby, rồi thì đưa tài liệu. Nhưng mà đã từ 20 năm nay thì cái sự dễ dàng đó nó không còn nữa. Bây giờ muốn được đi vào trong đó thì phải có quy chế tham vấn, rồi phải làm mà mình nói theo danh từ cộng sản là đăng ký đó, tức là ghi tên và mình xin họp, mà xin được có mặt từ ngày nào tới ngày nào. Khi mình có cái đó, họ cho mình một cái huy hiệu, trên đó có cái hình của mình ở trên đó, thì lúc đó mình mới được vào trong những cái ngày mà mình xin. Đó, thì bây giờ đây trước nhất là muốn vào đó, các quốc gia thì không nói rồi, nhưng mà các tổ chức phi chính phủ phải có quy chế tham vấn. Đấy. Thì khi có quy chế tham vấn rồi thì chúng ta có thể theo dõi tất cả các cuộc họp. Tức là mình vào đấy, mình nghe các quốc gia, như vì chúng tôi là người Việt Nam, thì đến chờ khi Việt Nam phát biểu, xem họ phát biểu có cái gì hay ho không, hay là cũng như thường lệ các nước Trung Quốc, Cuba, Sudan thì luôn luôn là ca tụng cái đất nước của mình và nhân quyền nhất thế giới và dân chủ nhất thế giới, thì mình ngồi mình nghe. Rồi thì nếu mình thấy những cái lời họ nói đó mà có những cái điều như không đúng thì mình có thể phản bác được. Đấy là cái quy chế tham vấn mà cho phép mình làm được cái việc đó. Thì chúng tôi nhờ có cái quy chế đó thì chúng tôi cứ mỗi năm đến mà là trình bày những cái vi phạm nhân quyền trong năm vừa qua và cập nhật một cái hồ sơ mà có thể nói là từ năm 1985 đến nay chúng tôi cứ mỗi năm thì đều có cập nhật những cái hồ sơ đó. Kết quả thì thưa thiệt với quý anh rằng nó cũng giống như là mình bỏ một nắm muối vào biển thôi, nó chả đi đến đâu ở cái chỗ rằng nó có đến gần 200 quốc gia và có 300 các tổ chức phi chính phủ, nước nào tổ chức nào cũng nói đến cái sự đau khổ vi phạm nhân quyền của nước mình. Rồi thì xong rồi thì các ông ấy nghe, nhưng mà nghe xong thì có làm gì không thì cái đó là cái chuyện rất dài. Cái khổ trong cái hội đồng nhân quyền trước kia là ủy hội, bây giờ là hội đồng thì nó cũng vậy, luôn luôn là nó có hai phe. Dạ, ngày trước mà khi cuộc chiến tranh lạnh đang còn đó thì nó có một phe tả và phe hữu, đó, phe thế giới tự do và phe Liên Xô, Trung Cộng vân vân, thì luôn luôn là cái tiếng nói nào mà phê phán những cái nước cộng sản độc tài thì tức khắc những cái nước đó đều bịt miệng và nói năng một cách hồ đồ để mà không cho mình nói lên vân vân. Đấy thì nhưng mà sau khi chiến tranh lạnh xong rồi thì cái khổ vấn đề là tả hữu, vấn đề cộng sản và tự do nó không còn nữa, thì lại sinh ra một cái hình thái cũng vẫn có hai phe như thường. Một cái phe mà bây giờ họ gọi là Like Minded Group, mà tôi dịch ra là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, đó là tất cả những cái phe độc tài hữu và tả nó đi chung với nhau để nó bóp nghẹt cái tiếng nói của những cái tổ chức phi chính phủ tố cáo những cái chế độ độc tài toàn trị trong các quốc gia hữu cũng như tả về cộng sản hay là phát xít. Đấy thì nếu như mình muốn hoạt động được thì không phải là chỉ có nói tại phát biểu tại hội trường không mà thôi, mà phải làm một cuộc vận động rất là mạnh mẽ. Tất nhiên là chúng ta phải đi gặp những cái ông mà cầm đầu những cái phái đoàn, như phái đoàn Hoa Kỳ, phái đoàn Đức, phái đoàn Anh, phái đoàn Pháp, phái đoàn Canada, những cái phái đoàn mà có thể nói một là có uy tín và hai là có một cái sức mạnh lĩnh vực cho tiếng nói nhân quyền. Chúng ta đưa hồ sơ để khi mình nói ra thì hoặc là họ sẽ ủng hộ, hoặc là nếu khi có một cái quyết nghị nào đó thì họ sẽ bỏ phiếu giúp cho mình. Thì cái việc mà hoạt động hành lang đó nó rất là quan trọng. Cái việc hoạt động hành lang thì có thể nói là phải hoạt động suốt năm, chứ không phải chỉ chờ đến phiên họp. Bởi chờ đến phiên họp thì người đến đó người ta chỉ nói những cái chuyện đã qua, những cái chuyện đã được thu nhận. Còn mà chúng ta đến đó nói xong thì chưa có một kết quả nào, phải chờ đến năm sau. Thành ra cái việc mà vừa có mặt để nói lên, và nói lên thì nó cũng có cái lợi, là bởi vì đến 200 quốc gia nghe mình, có khi là thủ tướng đến họp, có khi là ngoại trưởng đến họp, thì những cái phái đoàn quốc gia họ nghe mình, và những cái tổ chức phi chính phủ khác họ nghe mình, họ thông cảm với mình, thì có một cái sự hậu thuẫn. Và cái tiếng nói quốc tế đó nó có một cái giá trị là làm mất thể diện cho cái quốc gia mà mình tố cáo. Nhưng mà muốn đi sâu vào nữa thì hai cái như tôi đã thưa, thứ nhất là chúng ta phải có mặt để nói lên những cái vi phạm nhân quyền. Thứ hai, chúng ta phải đi gặp gỡ tất cả các trưởng phái đoàn của tất cả các quốc gia mà có hy vọng bên vực cho mình đó, để người ta có hồ sơ của mình. Và nếu như mà trong khi họ phát biểu, mình xin họ, trong khi họ phát biểu mà họ nhắc cho một cái chữ Việt Nam thôi, hay là họ nhắc tới một cái sự kiện nào đó, ví dụ họ nhắc tới Linh Mục Lý, họ nhắc tới Hòa Thượng Quảng Độ, họ nhắc tới Điếu Cày, thì chỉ cần hai ba chữ họ nhắc đó là một cái sự thắng lợi lớn. Đấy, cái đó chúng ta phải làm việc suốt năm. Nhưng mà vấn đề quan trọng hơn nữa mà tôi thấy rằng đa số người Việt chúng ta ở trên thế giới không biết đó, là cứ nghĩ rằng khi nào có một cái hồ sơ thì cứ viết một cái thư cho ông tổng thư ký để yêu cầu ông ấy can thiệp cho vấn đề đàn áp nhân quyền tại Việt Nam hay là đàn áp các tôn giáo. Nhưng mà cái cách đó thì tôi thấy không đưa tới kết quả nào hết. Bởi tôi còn nhớ rằng năm 1985, khi chúng tôi ngày 30 tháng 4 chúng tôi đến New York để mà nộp một cái đơn kiện Hà Nội vi phạm nhân quyền trong 10 năm mà họ cưỡng chiếm miền Nam đó, một cái hồ sơ dày 500 trang. thì cái ông mà tiếp tôi lo về nhân quyền đó, giám đốc về nhân quyền đó, thì ông nói thật với tôi, ông bảo rằng lần đầu tiên mà tôi thấy các ông cho chúng tôi một cái hồ sơ rất đầy đủ trên tất cả những cái lĩnh vực về văn hóa, xã hội, kinh tế, tôn giáo v.v. và đặc biệt cho một cái danh sách của những cái tù nhân chính trị, tù nhân cải tạo. Còn trước đây thì chúng tôi nhận được rất nhiều những cái kiến nghị của người Việt gửi đến, nhưng mà tôi nói thật với ông một điều, cái điều ông nói thật là ông nói rằng tôi có thể nói với ông rằng 99% những cái thư gửi đến đó chúng tôi vứt vào cái sổ rác. Không phải là chúng tôi không muốn mà xử lý, nhưng mà chúng tôi không có người. Và đặc biệt là những cái thư đó thì nó nặng về tố cáo mà nó không cho chúng tôi thấy được những cái hồ sơ về cái sự thực của cái sự đàn áp như thế nào, thì rất là khó xử lý và chúng tôi thường thường thì phải vứt hết, không có dùng được. Thành vì vậy chúng tôi thấy rằng nếu đồng bào của chúng ta ở nước ngoài khi muốn cho Liên Hợp Quốc biết đến vấn đề nhân quyền thì trước hết phải nhắm đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cái trụ sở đó ngày xưa ở New York, nhưng mà bây giờ 30 năm nay nó đã dời sang Geneva. Cái thứ hai nữa là trong cái bộ phận Hội đồng Nhân quyền đó nó phức tạp và nó mênh mông lắm. Thành ra quý vị phải nhắm tới những cái vị gọi là báo cáo viên đặc biệt. Đó. Thì trong Liên Hợp Quốc nó có một cái cơ cấu, nó phân ra những cái bộ phận đàn áp nhân quyền như ví dụ vấn đề tra tấn, vấn đề tôn giáo, vấn đề tự do ngôn luận, vấn đề tự do báo chí. Thì mỗi cái vấn lĩnh vực về nhân quyền đó nó có một cái ông gọi là báo cáo viên đặc nhiệm. Thì nếu chúng ta phải trực tiếp mà đưa hồ sơ cho cái ông báo cáo viên đặc nhiệm, ví dụ như bây giờ có cuộc đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, thì chúng ta phải nhắm tới cái ông gọi là báo cáo viên đặc nhiệm Liên Hợp Quốc về vấn đề tự do tôn giáo. Chúng ta phải cung cấp hồ sơ cho ông đó. Đó. Rồi thì từ cái chỗ cung cấp hồ sơ đó, chúng ta đi vận động hành lang với tất cả các phái đoàn chính phủ, với tất cả các vị gọi rằng là báo cáo viên đặc nhiệm, để mà sau đó chúng ta nộp một cái hồ sơ tố cáo Hà Nội về cái lĩnh vực gì đó, tự do tôn giáo, rồi tự do ngôn luận, tự do báo chí hay là tự do tôn giáo, để mà đưa tới một cái chỗ vận động như thế nào để Liên Hợp Quốc phải đưa cái hồ sơ của chúng ta ra trước cái Hội đồng Khoáng Đại. Và khi ra trước Hội đồng Khoáng Đại thì chúng ta làm sao để cho có nhiều quốc gia bỏ phiếu công nhận cái hồ sơ của chúng ta là đứng đắn và phải xử lý. Thì khi đó Liên Hợp Quốc sẽ cử một báo cáo viên đặc nhiệm về Việt Nam để mà điều tra. Như vì chúng tôi đã thành công năm 1994 đưa một cái ông báo cáo viên đặc nhiệm về vấn đề hành động chống bắt bớ trái phép, ông Louis Joanne về để can thiệp. Năm 98 đã thành công đưa ông Abdel Fattah Amor về điều tra về vấn đề tôn giáo. Thì nếu mà chúng ta đưa lên được cái chỗ mà Liên Hợp Quốc đồng ý đưa một cái báo cáo viên đặc biệt về Việt Nam điều tra thì đó là một cái sự thắng lợi rất lớn. Thắng lợi ở cái chỗ là Việt Nam hoàn toàn mất mặt trước các đại biểu các quốc gia. Mà thứ hai là Liên Hợp Quốc sau khi đi điều tra về thì có một cái phúc trình. Và cái phúc trình đó chắc chắn là một cái phúc trình rất bất lợi cho Hà Nội. Mà hiện nay thì tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Hà Nội thì họ rất chú trọng đến cái bộ phận tuyên truyền quốc tế, làm sao cho quốc tế thấy rằng họ đang phát triển kinh tế và đồng thời cũng đã phát triển vấn đề dân chủ, vấn đề nhân quyền. Để như vậy thì họ mới có thể là xin tiền, mượn tiền của các quỹ tiền tệ quốc tế, của các ngân hàng thế giới và đặc biệt là cái sự viện trợ của hội đồng của Quốc hội châu Âu và của Hoa Kỳ vân vân. Thì đấy là cái phương cách mà làm việc tại Hội đồng Nhân quyền nói chung về cái cơ cấu của họ làm việc. Và cái thứ hai là cái nỗ lực hoạt động của người Việt. Thì tôi thấy hiện nay thì phải công nhận là về cái sự có mặt của người Việt tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nó còn quá quá sơ sài. Thì chỉ có tổ chức chúng tôi đó thôi. Chúng tôi mong mỏi rằng nếu những các vị liên quan ưu tư tới vấn đề nhân quyền đó thì phải nên kết hợp với nhau để chúng ta có một cái bộ phận đấu tranh mạnh mẽ hơn. Tôi thấy một cái ví dụ mà tôi rất phục là ví dụ người Tây Tạng. Đấy, người Tây Tạng họ không cần thiết cái chuyện rằng là biểu tình phải có 500 người, 1.000 người, 2.000 người đâu. Mà mỗi năm thì tôi thấy người Tây Tạng họ chỉ có nhiều khi một vị sư và tối đa là 3 đến 4 vị sư và có khi một vị thôi. Họ cắm một cái lều, họ dâng một cái biểu ngữ cho tự do cho Tây Tạng. Rồi đến cái khóa họp tưởng với ngồi ở ngoài mà trước cái quảng trường trước mặt Liên Hợp Quốc đó, thì tất cả những chiếc xe mà đưa những cái phái đoàn quốc gia và phái đoàn phi chính phủ muốn vào Liên Hợp Quốc đều phải đi ngang đó. Và đi ngang đó thì thấy cái hiện diện của một kỳ sư Tây Tạng kêu gọi cho tự do Tây Tạng, thì tôi cho cái tinh thần như vậy thật là cao quý. Mà nếu người Việt Nam có thể đồng hành được trong những cái cuộc mà diễn tập lớn đó, một mặt thì có sự biểu tình ở bên ngoài, một mặt thì bên trong có người phát biểu, thì những cái việc như vậy nó sẽ chấn động được những cái phái đoàn của các nước. Đấy là chưa nói cái điều mà tôi đã nói lúc nãy là cái sự phá hoại của cái phe mà gọi là Ngưu Tổng Ngưu, Mã Tổng Mã, đấy, Light and Mining Group, tức là những cái phe độc tài, phát xít và cộng sản đó, nó y với nhau để nó bóp cái tiếng nói. Thì ngày đầu tiên năm 86 tôi được vào Quốc hội để phát biểu, vào Liên Hợp Quốc để phát biểu đó, thì từ đó tổ chức phi chính phủ có quyền nói 10 phút. Đấy. Nhưng mà ngày hôm nay đó, thì những cái tổ chức mà độc tài và phát xít đó, cộng sản đó, nó đã tìm mọi cách để mà cho những cái tổ chức phi chính phủ không có thể nào phát biểu nhiều được. Thì ngày hôm nay chúng tôi chỉ còn có 2 phút thôi. Thì thưa quý anh và đồng bào và quý vị khán giả của đài, hiểu cho một cái điều là trong 2 phút mà làm sao nói lên tất cả những cái sự khổ đau của Việt Nam, thì đấy là tất cả vấn đề phải làm sao biết cách phát biểu, biết cách nói như thế nào, để dù rằng chỉ có 2 phút mà nó cũng như là một cái bom nổ rất là lớn. Thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta đang đối diện với cái vấn đề Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva.
Cảm ơn quý khán giả vừa nghe phần phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái, là một nhân vật hoạt động rất tích cực cho cái vấn đề tranh đấu nhân quyền ở bên Pháp, bên Paris, và đồng thời là chủ tịch của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người trong buổi hội thoại hàng tháng với đài chúng tôi. Anh Quang
ơi. Dạ vâng, hồi nãy đó thì nghe giáo sư Võ Văn Ái nói là chỉ có 2 phút để mà tường trình với lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc về những cái vi phạm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng ta nói cả năm vẫn chưa có hết mà chỉ có 2 phút. Như vậy thì trong 2 phút đó giáo sư Võ Văn Ái sẽ nói được những gì ạ? À? Có dự trù tất cả chưa giáo sư Võ Văn Ái ạ?
Đó là vấn đề. Thì có thể trong vài hôm nữa thì khi quý anh mà đọc được cái thông cáo báo chí thì sẽ biết chúng tôi nói cái gì. Nhưng mà trong quá khứ là như vậy. Nhưng mà xin quý anh hiểu cho rằng ngay các quốc gia đó có khi họ chỉ được nói 5 phút thôi, có khi cũng 3 phút thôi. Chứ cũng không phải là họ được nói dông dài đâu. Ngay cả bà Hillary Clinton mà khi bà phát biểu thì thực ra cũng tối đa là 5 phút. Bởi vì nó tùy theo, bởi vì những cái quốc gia ghi tên để nói đó thì tùy theo nhiều hay ít, và những cái tổ chức phi chính phủ ghi tên để nói nhiều hay ít. Nếu mà cái số lượng ghi tên nhiều quá đó thì cái số phút nó bị rút xuống. Đấy, ví dụ như là các quốc gia thì họ có thể là 5 phút, khi mà có nhiều quốc gia quá thì họ còn lại có 3 phút thôi. Thì thực ra thì mình chỉ thua họ một vài phút, chứ còn cũng không phải là các quốc gia để được nói nhiều đâu. Thì cái luật lệ của quốc tế như thế, thì sự thực ra thì ngày xưa đó chúng tôi mà nghe nói 10 phút thì chúng tôi giận lắm. Làm gì 10 phút mà nói cho hết được vấn đề nhân quyền. Nhưng mà đến ngày hôm nay chỉ có 2 phút thôi, nhưng mà 2 phút vẫn nói được như thường. Miễn sao mà cái 2 phút đó chúng ta xoáy vào một cái trọng tâm mà người ta nghe thì người ta giật mình, và người ta thấy rằng đây là vấn đề phải xử lý, chứ không thể nào bỏ qua được. Thì đấy là tất cả những cái kinh nghiệm của một cái tổ chức phải biết cách trình bày. Còn nếu mình bắt đầu dông dài, bởi vì thường thường người Việt mình hay thích cái chuyện là tố cáo, rồi khởi đầu bằng là cộng sản là nó tham vô, cộng sản nó là gian ác, vân 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 vân, thì ngay cái chuyện tố cáo cộng sản gian ác là đã hết thì giờ rồi. Thành ra bây giờ Liên Hợp Quốc, các quốc gia cũng như các tổ chức phi chính phủ phải đi ngay vào cái trọng tâm của vấn đề. Vấn đề gì mình cho là nóng bỏng nhất của trong cái lúc, cái thời điểm mà mình phát biểu đó thì mình phải nói lên. Đó. Rồi hiển nhiên như tôi đã thưa với quý anh chị đã, dĩ nhiên là chúng tôi đến đây không phải là chỉ có 2 phút, mà chúng tôi đến đây còn phải đi hoạt động hành lang, tức là gặp các tổ chức, các quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, rồi thì đưa tài liệu, giải thích, rồi thì gọi là tấn công, đấy, làm sao đánh vào cái lòng người họ để họ xúc động, họ thương tình đến một cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta. Thì cái hoạt động nó bao gồm nhiều lắm, chứ không phải chỉ có mình nghe 2 phút, mình tưởng đâu là cứ lái xe hay lấy máy bay đến Geneva, nói xong 2 phút rồi quay đầu về ăn nhậu. Chuyện đó là không có. Tức nhất là một cái chuyến đi như vậy thì cái khổ là cái khó mà bó cái khôn. Là bởi vì các khách sạn ở Geneva thì nó đắt lắm. Và ăn uống cũng vậy, nó rất là đắt. Thành ra chúng tôi tùy theo cái số tiền có trong túi mà có thể ở được 3 ngày, có thể ở được 7 ngày. Còn nếu không thì phải kéo dài 2 tuần lễ, 3 tuần lễ. Thì nếu chúng ta có nhiều thì giờ thì lại đi gặp được nhiều cái phái đoàn quốc gia, nhiều cái tổ chức phi chính phủ. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một cái cơ hội nữa là song song với cuộc họp ở bên trong hội trường lớn thì các tổ chức phi chính phủ cũng như các quốc gia có quyền có những cuộc họp báo, có những cái cuộc hội luận trình bày về một khía cạnh nào đó. Như vì chúng tôi đã thường năm vẫn hay có những cuộc hội luận, chúng tôi mời những đại biểu biệt Miến Điện, Tây Tạng, Việt Nam thì hiển nhiên rồi, Lào, Campuchia vân vân, nó làm một cái cuộc hội luận về một cái đề tài. Như ví dụ cái đề tài nó đi chung cho tất cả các nước độc tài ở châu Á đó, là cái vấn đề mà gọi rằng là cái luật mà gọi rằng là vi phạm an ninh quốc gia đó. Đó. Thì các nước như Trung Cộng ở Việt Nam nó luôn luôn nó có cái bộ luật đó. Thì đóng cái bộ luật mà chúng tôi gọi là hồ lốn, tất cả ai làm cái gì nó cũng ghép vào cái tội là vi phạm an ninh quốc gia. Mà cứ vi phạm an ninh quốc gia thì nó đi 7 năm, 18 năm trung thân khi bị xử án. Thì tất cả nói lên, các quốc gia đều nói lên những cái khía cạnh mà những quốc gia cộng sản nó dùng cái bộ luật gọi là an ninh quốc gia đó để mà nó đàn áp những cái người đấu tranh, những người đối lập, những người đòi hỏi cho nhân quyền và dân chủ. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng có thể mở những cái cuộc hội luận bên cạnh. Và cái cuộc hội luận đó thì trước nhất là mình sẽ mời những cái phái đoàn quốc gia cũng như phái đoàn phi chính phủ. Thì tại cái cuộc hội luận như vậy thì mình có thể kéo dài 1-2 giờ đồng hồ, mình có thể giải thích được. Thì nó có nhiều cái cách để mà tranh đấu lắm, chứ không phải là chỉ có đến đó phát biểu trong 2 phút rồi thôi đâu. Còn cái chuyện là hàng năm, bởi vì các phái đoàn của các quốc gia họ có tòa đại sứ nằm tại Geneva, thì mình cũng có thể là đi đến từng khi gặp từng nước, như chúng tôi đã từng gặp các nước Nhật Bản hay là Hoa Kỳ, Canada vân vân. Ví dụ như trong cái kỳ vừa rồi, cái cuộc mà gọi là báo cáo thường niên ấy, Việt Nam phải báo cáo mỗi 4 năm một lần về cái tình trạng nhân quyền tại nước mình, thì chúng tôi phải làm việc suốt một năm như vậy, cứ đi đi về về Paris, Geneva để gặp các phái đoàn đó, để nhờ thông qua họ, khi họ phát biểu, họ chất vấn Việt Nam về những cái vấn đề các bộ luật, những bộ luật ví dụ vấn đề an ninh quốc gia, vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề tự do ngôn luận. Thì nếu mình đưa hồ sơ trước, mình cho họ trước, thì đến cái khi mà họ phát biểu đó, thì họ nói lên giùm cho Việt Nam. Thì tôi thấy cái kỳ vừa qua, là cái báo cáo thường kỳ đó, thì đã có rất nhiều nước, cũng có 50-60 nước đã bênh vực chúng ta bằng những câu hỏi khác nhau. Thì đấy là cái cách hoạt động có thể nói là toàn kỳ đấy, chứ không phải là chỉ có một cuộc họp rồi chúng ta đến chúng ta phát biểu rồi thôi đâu. Thì xin quý anh và quý vị khán giả cũng thấy rằng cái công tác đó nó dài hơi lắm, và tôi rất mong mỏi là đồng bào của chúng ta ý thức tới, mặc dù rằng cái kết quả nó không có ngay tức khắc, nhưng mà nó sẽ đưa lại một cái thành công không phải là chúng ta dễ khinh suất đâu. Tôi lấy một cái ví dụ là cái việc mà cái ký kết tại Rome về vấn đề xử những cái người tội ác nhân chống nhân loại đó, thì những cái tổ chức lớn như là Amnesty, Human Rights Watch, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền mà chúng tôi làm việc chung với nhau trong 10 năm thì mới được Liên Hợp Quốc công nhận có một cái tội phạm như vậy. Thì khó lắm, và phải đi gặp gỡ, phải nói năng, và hàng chục năm trường mới được có một cái sự công nhận của Liên Hợp Quốc. Thì đó là cái chuyện tranh đấu dài hơi. Phần một mặt thì tôi nghĩ là trong vấn đề Việt Nam hiện nay thì chỉ có 2 vấn đề thôi. Một là nếu như có một cái quân đội kháng chiến hùng hậu lật đổ cái chế độ độc tài thì cái chuyện nó chỉ cần một ngày là nó thanh toán xong. Nhưng mà nếu khi chúng ta chưa làm được những việc đó thì cái mặt trận gọi là quốc tế, cái việc tấn công nó đánh vào lòng người bằng cái việc thuyết phục của mình là cái vấn đề nhân quyền tại Liên Hợp Quốc hết sức quan trọng. Bởi nếu Liên Hợp Quốc có thể ra được những cái bộ luật, thì càng ra nhiều bộ luật người nào thì thì càng quý cho cái sự đấu tranh. Như tôi vừa nói vừa qua, không phải là, tôi xin lỗi, là không phải là cái hiệp ước Rome mà là năm 1998 thì Liên Hợp Quốc tại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã công nhận cái công ước bảo vệ những người đấu tranh cho nhân quyền. Bởi vì trước năm 1998 chúng tôi hoạt động trong 10 năm mới được cái đó. Thì trước khi có bộ luật đó đó thì mình chỉ đưa ra từng cái trường hợp cụ thể, từng cá nhân thôi. Nhưng mà kể từ cái công ước đó thì bất cứ ai được công nhận như là người đấu tranh cho nhân quyền mà khi bị bắt thì Liên Hợp Quốc phải can thiệp. Thì đấy là cái bước tiến rất lớn trên cái vấn đề gọi là luật pháp công ước của quốc tế đấy. Thì cái chuyện đó là cái chuyện dài hơi mà chúng ta phải đầu tư rất nhiều.
Quý thính giả vừa nghe tiếng nói của giáo sư Võ Văn Ái qua đường dây viễn liên điện thoại từ Paris, Pháp Quốc. Giáo sư Ái không những là một nhân vật đã hoạt động trong cái lĩnh vực mà vận động ở tại các hội nghị quốc tế, không những bây giờ mà chúng tôi còn nhớ là lâu lắm lắm rồi. Từ cái thời mà chúng tôi vừa đến trại tị nạn, vượt biển đến trại tị nạn Sông La, Thái Lan thì đã nhận được tờ báo quê mẹ của giáo sư Võ Văn Ái phổ biến tại các trại tị nạn, và cũng biết là giáo sư Ái cũng đã can thiệp rất là nhiều vào cái phong trào vượt biển, giúp cho những người vượt bờ biển thời điểm đó, và hiện giờ thì cũng đương trông coi phụ trách phòng thông tin Phật giáo phản ánh tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chống nước với Hòa thượng Thích Quảng Độ. Hồi nãy giờ đó thì giáo sư Ái nói rất là nhiều điều. Cái kinh nghiệm của giáo sư Ái từ bao nhiêu năm nay mà chúng tôi chỉ bắt được một cái chữ như thế này, muốn hỏi lại, có tính cách hơi riêng tư đối với giáo sư Ái, khi mà ông nói rằng cái công việc của ông giống như là muối bỏ biển, nghe thì có vẻ hơi buồn bã một xíu anh Ái. Tại sao là như muối bỏ biển mà anh làm việc lâu năm quá như vậy? Và anh cũng nói là kỳ này đi sang Geneva thì ở lâu ở ít cũng tùy theo, bởi vì giá ở Geneva đắt đỏ lắm, từ khách sạn, đồ ăn, thức uống. Thế thì cái phương tiện đâu để mà giáo sư Ái hoạt động lâu năm như vậy ? Và trong cái lúc hoạt động như vậy thì dĩ nhiên tiếng khen, tiếng chê nó bao giờ nó cũng có. Đi với nhau, anh đã được rất là nhiều người khen, ca ngợi, cũng như là ghi nhận những cái hoạt động của anh. Nhưng mà đồng thời mới đây thì chúng tôi cũng đọc được vài email thắc mắc về quá trình hoạt động của anh. Cái điều này chúng tôi hỏi hiểu là những nhân vật mà đương hoạt động khắp nơi trên thế giới, có một số thành tích uy tín thì dễ, rất dễ để bị có những thắc mắc, và đặc biệt là những cái vận động mà những cái chiến dịch của cộng sản nhằm mà vào uy tín của một số những nhân vật ở trong cộng đồng khắp nơi trên thế giới, thì cái điều này nó có ảnh hưởng đến tâm lý hoạt động của anh và có làm cho anh nản chí không anh?
Dạ thưa, có thể nói rằng 10-20 năm trước thì những cái sự công kích đó, bởi vì khi mà công kích mà nó đúng đó thì chúng tôi phải phục thiện. Khi mà có một sự phê phán thì mình phải lắng nghe và xem rằng mình có làm sai không. Mà nếu cái sự công kích, sự phê phán đó mà đúng đó, thì mình phải sửa sai. Thì chúng tôi là những người rất phục thiện, bởi vì mình làm việc mà mình ưu tư cho cái việc nước đó, thì mình phải học hỏi nhiều lắm. Ngày nào thì bất cứ nghe ai nói cũng là một lời chỉ giáo cho mình. Nhưng mà nếu những cái công kích đó mà nó không đúng đó, thì khởi đầu thì chúng tôi cũng buồn phiền. Thấy rằng lạ, mình có làm cái gì đâu mà tại nhau tự nhiên người ta lại dựng đứng những cái chuyện lên như vậy. Nhưng mà cứ bị chửi quá rồi, bây giờ quay như cũng lì. Lì là bởi vì biết cái nguyên nhân từ đâu nó tới. Bởi nếu chúng tôi mà cứ yên ổn, bởi thực sự, thì cái tâm sự của tôi thì thực tình mơ ước trong đời này chỉ muốn làm thơ thôi và viết lách. Đấy là cái điều mơ ước nhất. Mà cái điều mơ ước nhất đó đã không được thực hiện. Bởi vì bây giờ ngồi một người muốn, một người làm thơ, một người viết văn, một người khảo cứu, mà bây giờ ngồi viết thông cáo báo chí thì nó chán quá đi và nó tội nghiệp quá đi. Nhưng mà nếu bây giờ mình nghĩ rằng ai cũng nghĩ tới sự buồn chán rồi rút lui đó, thì còn ai có thể đóng góp vào việc chung nữa, thì tôi thì cứ nghĩ thường thường việc nước tôi nghĩ như cái việc nhà thôi. Trong nhà, trong gia đình có 10 anh em, mà có đến 8 người thì nó ăn chơi hút sắt. Bây giờ còn 2 người ở lại thì bây giờ không có lý, hoặc là ngồi đó mà chửi 8 anh của mình hoặc là người ngồi đó rồi cũng đi hút sách ăn chơi, thì hai người đó phải làm thay thế cho 8 người anh chị của mình. Thì tôi thực tình trong đầu tôi chỉ có nghĩ như vậy thôi mà có thể tiến bước được. Đối với cái câu hỏi của anh tiền đâu, phương tiện đâu, thì sự thực thưa với anh rằng chúng tôi không có phương tiện gì hết, nhưng mà chỉ vì thấy rằng có một cái mục tiêu rất rõ, và cái mục tiêu đó là mình muốn làm một cái gì cho lẽ phải tại Việt Nam. Nó thật ra là như thế, chả có ý thức hệ, chả có vấn đề gì khác hết cả, mà chỉ là vấn đề lẽ phải. Nó không phải thì mình phải làm cho nó phải thôi. Thì khởi sự thì chúng tôi có một cái nhà in, thì chúng tôi khởi đầu chúng tôi mở làm cái lập cái nhà in đó vào năm 1970, trước 75 đó. Thì khởi đầu thì chúng tôi chỉ tính làm nhà in để làm văn hóa thôi, tức là in sách rồi làm tạp chí, chỉ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà đến năm 75 thì thấy rằng mình không có thể là ru mình vào trong cái tháp ngà của vấn đề văn chương được nữa, mà cái vấn đề nhân quyền nó quá lộ liễu, thành ra phải đương thân ra để mà thông tin cho thế giới thấy một cái tình trạng. Lúc đó thì chúng tôi rất là phẫn uất với cái sự kiện mà tất cả nhân dân miền Nam đều bị trả thù bằng những cái hình thức là đưa vào trại cải tạo hay là đưa đi kinh tế mới. Thì chúng tôi thấy là phải nói lên cái chuyện đó, mình không thể nào có một chút ăn học mà mình im lặng trước cái sự kiện mà bất công như vậy. Rồi từ đó nó cứ lôi kéo vào, thì trong thời gian từ năm 75 trở đi thì chúng tôi lấy cái lợi tức của nhà in tất cả bỏ vào cho vấn đề tranh đấu hết. Và khi chúng tôi làm tờ báo Quê Mẹ xuất bản lần số đầu tiên là Tết của năm đầu năm 76, thì tất cả là thật sự thì chưa quý anh bây giờ làm việc truyền thông bên Hoa Kỳ cũng biết là báo chí thì khó mà sống lắm. Nhưng mà thời đó thì cũng nhờ có nhà in giúp đỡ. Cho đến khi chúng tôi khởi xướng cái việc mà một con tàu cho Việt Nam, tức là tàu Đảo Ánh Sáng đó, để đưa ra Biển Đông vớt người vượt biển đó, thì từ đó thì khó khăn gia tăng dữ lắm, bởi vì Hà Nội họ đánh rất dữ, và ngay trong cộng đồng một số người tự gọi là quốc gia cũng đánh vào mình và đưa những cái tư liệu của tôi cho những cái tờ báo như tờ báo Minit, bảo chúng tôi lợi dụng cái con tàu để mà lấy tiền bỏ túi. Để cuối cùng thì chúng tôi phải đưa cái tờ báo Minit ra kiện trước tòa án Paris, và cũng may là chúng tôi đã thắng kiện, bởi vì chúng tôi trình ra tất cả những cái hồ sơ chương mục của mình, và cuối cùng thì thắng kiện. Nhưng mà cái sự thắng kiện đó là đã đưa đến cái việc là chúng tôi phá sản cái nhà in năm 1982. Bởi vì có thể nói là khi mà chúng tôi bắt đầu làm con tàu thì 10 người thợ trong xưởng in tất cả bỏ ra hàng ngày để mà không làm nhà in nữa, mà chỉ lo cái chuyện là làm sao cho con tàu nó ra Biển Đông vớt người. Và từ chỗ đó mà lơ là với những cái khách của mình, và từ cái chỗ lơ là khách đó thì chúng tôi mất khách rất nhiều, và đi tới cái sự khánh thành năm 1982 thì bị tịch thu cái nhà in. Từ đó thì chúng tôi cũng tìm phương tiện này phương tiện kia, có một số các bạn của Đông Âu Liên Xô cũ, họ thành lập một cái hội gọi là Hội Ái Hữu Những Người Bạn Của Quê Mẹ, họ góp tiền để chúng tôi tiếp tục cuộc hoạt động. Thì cái phương tiện đó thì nó đến từ những cái bạn bè như vậy, đến từ những cái độc giả của Quê Mẹ. Bây giờ thì có một ít số các Phật tử cũng giúp đỡ chúng tôi, hay là có một số các tổ chức quốc tế về vấn đề dân chủ hay nhân quyền thì họ cũng tài trợ chút ít, thì cứ đắp đổi chỗ này chỗ kia thì là ăn buổi sáng lo buổi tối thế thôi. Thì đấy, cứ đến lúc nào mà không còn gì nữa hết, không làm gì được hết thì xin đành bó tay thôi. Nhưng mà được sống ngày nào thì cứ việc tiếp tục như thế. Xin được trả lời với anh Dương Phục về cái phương tiện mà chúng tôi đang hoạt động.
Rất là cảm ơn cái tâm tình của giáo sư Võ Văn Ái. Và đến đây thì chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Xin mời anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, tới đây thì chúng ta hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư Văn Ái đã tường trình rất là chi tiết về những cái hoạt động của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người, cũng như là cái vấn đề quan trọng trong cái việc mà cập nhật cái hồ sơ nhân quyền vi phạm nhân quyền Cộng sản Việt Nam với lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cảm ơn giáo sư Văn Ái và hẹn với giáo sư vào tháng sau ạ.
Dạ vâng. Xin chào
dạ, vâng, giáo sư. Xin hẹn anh Dương Phụng, anh Quang Hưng và quý vị thính giả của đài vào tháng sau, và xin cảm ơn quý anh và quý thính giả đã lắng nghe.
Vâng, và chúc anh trong chuyến đi ở Geneva được thành công ạ. Vâng ạ, vâng,
dạ,
và luôn được bình an vui vẻ.